Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Trong cuộc trò chuyện cuối tuần với nhà báo Lưu Dân, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhìn lại việc Úc thua kiện Đông Timor tại tòa trọng tài The Hague và sau đó là chuyện tương lai của kỹ nghệ chế tạo xe hơi tại Úc sau khi hãng Ford đóng cửa. Đầu tiên thưa anh Lưu Dân, vậy là trong phán quyết mới nhất của tòa trọng tài The Hague, Ủy hội Hòa giải của Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ sự phản kháng của Úc và ra lệnh Úc phải ngồi vào bàn đàm phán với Đông Timor. Nước Úc sẽ được gì và mất gì trong chuyện này thưa anh?
Xin chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị. Thật ra cái vấn đề tranh chấp về biển giữa Đông Timor và Úc nó đã có từ lâu, kể từ cái năm 2002, tức là cái năm mà Đông Timor lập quốc, bất là có một cái sự trao trả độc lập hoàn toàn từ Nam Dương đó. Đông Timor và Úc đã có những cái mối quan hệ rất là khăng khít. Tuy nhiên, mối giao tiếp này nó có những cái căng thẳng, đặc biệt là cái quyền lợi của hai bên trên cái vùng biển chung của họ. Úc là một cái nước đã giúp đỡ cho cái phong trào kháng chiến Đông Timor rất là nhiều, kể từ năm 1975, khi mà Indonesia nghĩa là sáp nhập Đông Timor vào cái lãnh thổ của mình. Nhưng mà với cái sự ra đời của Đông Timor khoảng năm 2002 đó, Úc đã liên tục viện trợ cũng như là giúp đỡ cho cái sự hình thành cũng như là phát triển của cái quốc gia non trẻ này. Nhưng mà cái sự giúp đỡ đó, thưa quý vị, không phải là không có một cái ý đồ gì khác, nhưng mà rõ ràng là vì quyền lợi của quốc gia Úc một phần ở trong đó. Nguyên nhân cái cuộc tranh chấp cái đường lãnh hải giữa hai nước, nó là nguồn tài nguyên khổng lồ ở dưới biển. Đó là một cái nơi mà người ta ước đoán là có một cái trữ lượng về dầu hỏa và khí đốt rất là lớn. Từ khi chiếm được độc lập thì hai bên đã ký kết một cái hiệp ước, gọi là một cái hiệp ước đường biển, trong đó có bao gồm một cái khu vực rất là rộng lớn của một cái mỏ gọi là mỏ dầu khí Sunrise. Cái mỏ này nó nằm sát ở bên phía cái đường biển của Đông Timor hơn là của Úc. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì hai bên đã chấp nhận một cái hiệp ước song phương như vậy. Nhưng cái hiệp ước song phương này nó không phù hợp với những cái điều khoản ở trong công ước quốc tế về luật biển mà người ta thường nghe nói đến cái chữ tắt là UNCLOS năm 1982. Và do đó Đông Timor mới đem cái việc này ra cái tòa án trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc để kiện theo cái công ước về luật biển đó. Đầu tiên thì Úc phủ nhận thẩm quyền tư pháp của tòa án PCA này. Nhưng mà sau nhiều tháng nghiên cứu thì tòa án PCA mới đưa ra một cái phán quyết đầu tiên là chúng tôi có cái thẩm quyền tài phán đối với cái việc này vì nó nằm ở trong cái phạm vi của cái công ước quốc tế về luật biển. Đây là cái keo đầu, cái thủ tục đầu tiên. Và cái thủ tục đầu tiên này thì Úc đã thua. Thua trên cái căn bản luật pháp quốc tế chứ không phải thua về cái nội dung. Bởi vì cái nội dung về cái hiệp ước khai thác cái tài nguyên ở trên vùng biển này là cái vấn đề giữa hai nước chứ không phải là cái thẩm quyền của tòa án nữa. Nhưng mà cũng theo cái thủ tục tài phán này thì chúng ta thấy rằng là hai bên có thời gian 12 tháng để có thể ngồi xuống thảo luận với nhau, có thể là đưa ra một cái đề nghị chung nào đó, hay là hai bên, mỗi bên đều đưa ra cái đề nghị của mình để coi có thể gặp gỡ nhau ở một cái điểm nào được không về xác lập cái đường lãnh hải của hai nước. Đây là một cái vấn đề nó khá phức tạp, không những có về cái quyền lợi kinh tế của hai nước nữa, nhưng mà nó còn có cái tính cách thời sự. Vì nhiều nước ở trong vùng Nam Á coi cái việc mà Đông Timor đưa Úc ra tòa án quốc tế để kiện đó, thì nó cũng gần giống như là cái chuyện Phi Luật Tân, tức là Philippines đưa Trung Quốc ra kiện và đã được xử thắng hồi tháng 7 vừa rồi chẳng hạn. Yeah. Nhưng mà giữa hai bên nó có những cái điểm khác và những cái điểm giống nhau.
Vậy thì những cái điểm tương đồng và khác biệt đó là như thế nào thưa anh?
Thưa quý vị, cái đầu tiên cái điểm tương đồng đó là một cái nước nhỏ đi kiện một nước lớn ra trước một cái tòa án quốc tế để giành cái phần là chính nghĩa hay là cái phần lợi ích chính đáng của mình. Đó là một cái điểm lớn. Và cả hai bên, trong cả hai trường hợp đều dựa trên một cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982 mà được rất là nhiều nước ký kết. Trong đó có cả Trung Quốc, có cả Philippines và có cả Úc cũng như là Đông Timor v.v. Nói chung là những cái quốc gia thành viên đã công nhận cái công ước này. Và mọi bên, mọi cái chuyện mà tranh chấp, xích mích, mâu thuẫn với nhau đều sẽ dựa trên cái công ước này mà giải quyết. Thì đó là những cái điểm lớn mà người ta thấy rõ ràng. Và lại cái tòa án trọng tài này nó không có thẩm quyền xét xử hay là phán quyết về vấn đề chủ quyền của các cái vùng biển và những cái thực thể hoặc là những cái hải đảo trong cái vùng biển đó mà chỉ xử theo cái đường biên giới biển mà thôi, tức là những cái gì mà được quy định trong cái công ước quốc tế về luật biển chứ không phải là về những cái vấn đề chính trị khác. Đó là những cái điểm mà có thể nói là giống nhau giữa hai cái trường hợp. Tuy nhiên cái điểm khác nhau đó là cái sự mở rộng cái vùng biển chủ quyền của mình và tòa án trọng tài quốc tế không công nhận cái gọi là quyền lịch sử trên biển của mà Trung Quốc đã tuyên bố là họ có những cái quyền đó, bởi vì trong cái luật biển nó không có cái quyền đó. Và như vậy giữa hai bên, hai cái vụ kiện này nó có khác nhau ở cái chỗ là nó không có những cái tương tranh với nhau về vấn đề chủ quyền, không có tương tranh với nhau về vấn đề cái vùng biển lịch sử vân vân. Trong cái trường hợp của Trung Quốc là cái đường lưỡi bò chín đoạn mà chúng ta thường hay nghe nói tới, nhưng mà chỉ là một cái sự ấn định lại cái ranh giới lãnh hải giữa Úc và Đông Timor mà thôi. Và cho đến bây giờ trên thực tế, nếu mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ đó, người ta thấy rằng rõ ràng là cái vùng lãnh hải của Đông Timor nó đã bị thu hẹp lại so với cái vùng duyên hải của họ, và vì vậy hai bên sẽ phải ngồi xuống chia lại cái đường ranh giới đó. Và nếu mà chia lại một cách công bình thì thưa quý vị, rõ ràng là người ta thấy là cái phần thiệt thòi trong cái việc mà chia chác lại cái vùng biển này đó là sẽ thuộc về Úc, và do đó một cái nguồn tài nguyên rất là lớn sẽ bị mất đi bởi người Úc. Nhưng mà trong thực tế khó có thể Đông Timor tự mình đứng ra phát triển hoặc là khai thác được những cái nguồn tài nguyên phong phú này ở dưới lòng biển nếu mà không có cái sự kỹ thuật và không có cái hỗ trợ về mặt tài chính cũng như là kỹ thuật của nước Úc.
Nhưng mà cũng có nghe nói là Úc sẽ phải trả tiền thuê cái mặt bằng biển đó để mà khai thác những cái tài nguyên biển à?
Cái đó là cái điều rõ ràng, bởi vì bạn đang ở trong một cái vùng biển của một nước khác, chứ không phải là một cái vùng biển ở giữa hai nước nữa, theo như cái hiệp ước song phương giữa Đông Timor và Úc đã ký kết trước đây. Bây giờ thì Đông Timor đứng lên nói là không, cái thái độ của Úc từ lâu nay là một cái thái độ có tính cách là kẻ cả, có tính cách là đàn anh, có tính là lấn áp chúng tôi, và chúng tôi không coi đó là một sự công bằng. Bây giờ chúng tôi đang đòi lại công bằng cho Đông Timor. Nếu mà có một cái sự và phán xét về một cái đường biên giới biển giữa hai nước thì rõ ràng là Úc nếu mà tiếp tục muốn khai thác trong một cái hiệp ước khai thác dầu khí với Đông Timor thì sẽ phải trả tiền mướn. Yeah. Dù là đó là tiền mướn mặt bằng ở trên bờ hay là tiền mướn mặt bằng ở ngoài biển.
Vậy thì anh suy nghĩ có thể nào là sẽ dẫn đến việc Nam Dương, tức là Indonesia cũng sẽ theo chân Đông Timor để quy định lại biên giới lãnh hải với Úc trước tòa trọng tài không thưa anh?
Đây là một cái câu hỏi khá lý thú và nó có thể đặt ra nhiều cái tranh luận cho cái giới luật học cũng như là cho các cái cơ quan tài phán quốc tế. Như chúng ta biết là cái vùng biển Đông Nam Á là một vùng biển đang có cái sự tập trung của rất là nhiều con mắt nhìn vào đó, không những chỉ về mặt giao thương, hàng hải, chính trị, chủ quyền v.v. mà còn cả các nguồn khai thác về hải sản cũng như là dầu khí thiên nhiên ở vùng này, bởi vì đây là một trong những cái vùng được đánh giá như có những cái trữ lượng dầu khí lớn nhất thế giới sau cái vùng Trung Đông. Nếu mà cái trường hợp của Đông Timor thành công và Nam Dương cũng cảm thấy rằng mình cũng có một tí quyền lợi nào nếu mà mình cũng đứng ra kiện hoặc là đứng ra đòi thêm một cái vùng diện tích biển của mình phù hợp với lại công ước quốc tế về luật biển thì tại sao không? Và do đó nó cũng sẽ đặt ra thêm nhiều chuyện nhức đầu mới cho chính phủ Úc nếu mà cái trường hợp này xảy ra.
Hiện giờ nếu như mà xảy ra chuyện đó thì chắc chỉ mới có Đông Timor và Indonesia, ngoài ra thì những cái vùng biển khác em thấy cũng xa lắc luôn, không có dính một nước nào nữa.
Yeah. Vâng, thì rõ ràng hai cái nước láng giềng gần gũi nhất với Úc ở phương Bắc là Indonesia và Đông Timor. Thật ra thì giữa những quốc gia này trước đây đúng cả đã có những cái hiệp ước hợp tác về kinh tế một cách khá thân hữu và khá chặt chẽ. Mọi bên đều có lợi, chứ không phải nói Úc vì là một cái cường quốc kinh tế ở trong vùng đã dùng cái thế lực của mình để mà chèn ép những cái nước khác. Thưa không phải, nhưng mà đây là một cái sự hợp tác chung giữa tất cả những các bên đều đồng thuận với nhau và cùng có lợi trong cái việc khai thác cái vùng biển này.
Bây giờ mình nói sang chuyện hãng Ford sẽ đóng cửa, thì tuần này đã đánh dấu một cái hoạt động cuối cùng của hãng Ford tại Geelong, đó là bộ máy xe hơi cuối cùng được chế tạo, trong khi mọi thứ tại hãng xe hơi này thì đang được đóng gói để gửi ra ngoại quốc. Thì thưa anh, những cái nguyên nhân gì đã dẫn tới quyết định này ạ?
cái kỹ nghệ xe hơi vốn được coi là một cái biểu tượng của một cái đất nước phát triển về mặt kinh tế. Úc cũng vậy, Úc là một trong những cái nước đầu của trong cái khối gọi là OECD, tức là cái khối có những cái nền, những cái quốc gia có cái nền kinh tế phát triển, và kỹ nghệ xe hơi nó như là một cái thành phần bắt buộc ở trong một cái đất nước mà phát triển về kỹ nghệ như vậy. Tuy nhiên cái vị trí và cái hoàn cảnh của nước Úc nó lại khác, thưa quý vị, là đất nước Úc cho đến hiện bây giờ thì chỉ có 24 triệu dân thôi, với một diện tích lãnh thổ khá lớn. Do đó, sự phát triển của ngành kỹ nghệ xe hơi có lẽ là trong giữa cái thế kỷ trước thì nó còn phát triển mạnh, vì đó là một cái thời kỳ sơ khai của ngành kỹ nghệ này và nó có nhiều cái người tiêu thụ. Tuy nhiên, bây giờ thì với cái sự cạnh tranh của khá nhiều các cái công ty xe hơi quốc tế, đặc biệt là từ Nhật Bản, thì cái thị trường nó không còn béo bở như trước đây nữa, không còn nhiều cái người tiêu thụ nữa. Chúng ta đã thấy trong cái thập niên qua, những cái công ty xe hơi lớn đã lần lượt chào từ giã nước Úc, như là Mitsubishi, như là Toyota, và ngay cả một trong những cái idol của nước Úc, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của nước Úc là cái xe hơi Holden cũng đã phải giảm bớt hoạt động và đã đóng cửa nhiều cơ xưởng sản xuất và chế tạo của mình. Và bây giờ đến phiên công ty xe hơi Ford. Công ty xe hơi Ford, thưa quý vị, là một cái tên tuổi lớn ở trên thế giới và nó đã hoạt động ở Úc từ năm 1925, tức là vào nó có một cái thời kỳ hoàng kim khá dài, cho đến khi cái hãng sản xuất ở Geelong của hãng Ford đóng cửa, thì thưa quý vị, nó đã sản xuất hơn 3 triệu chiếc xe ở ngay tại nước Úc. Và cũng đã có rất là nhiều xe sản xuất tại nước Úc đã xuất cảng ra ngoại quốc để bán. Tuy nhiên cái thị trường bây giờ nó không còn lời nữa để giúp duy trì cái sự sản xuất của các cái hãng xe hơi này. Trong 10 năm qua, thưa quý vị, là chính phủ Úc đã phải tài trợ chỉ riêng cho công ty Ford thôi là 1 tỷ mốt đô la để mà giữ được những cái công ăn việc làm ở trong nước, để giữ được cái tình hình sản xuất xe hơi v.v. Không chỉ có Ford mà chính phủ Úc cũng đã tài trợ cho công ty xe hơi khác như là Holden, như là Toyota v.v. Trên cái nguyên tắc kinh doanh, các cái công ty không thể nào mà cứ dựa theo vào cái nguồn tài trợ của chính phủ để làm ăn cả, đặc biệt là những cái công ty lớn, những cái công ty có tầm vóc quốc tế v.v. Ford cũng như là trước đây là Toyota, bây giờ cũng đã quyết định là chuyển hướng kinh doanh. Thưa quý vị, chúng tôi xin xài cái chữ chuyển hướng chứ không phải là hoàn toàn là đóng cửa hết tất cả mọi hoạt động của họ. Ford sẽ không còn sản xuất chế tạo xe hơi trong nước Úc kể từ ngày 7 tháng 10 sắp tới. Và như vậy thì khoảng cỡ 850 công nhân cũng như là kỹ sư tại hai cái hãng ở Broome Meadow và ở Geelong của tiểu bang New South Wales sẽ là treo găng tay lên, cởi bốt ra đi về nhà. Dĩ nhiên cái giai đoạn 2 của Ford cũng là một cái giai đoạn đáng chú ý, bởi vì không phải Ford chấm dứt tất cả mọi hoạt động của Úc mà chuyển hướng sang cái hoạt động là về kinh doanh xe hơi, tức là nhập cảng xe, buôn bán phụ tùng, chào hàng, làm design xe hơi v.v. Thì đó cũng là một cái lĩnh vực nó thu hút khá nhiều cái nhân lực và tạo nên một cái triển vọng mới, bởi vì theo cái lời của ban giám đốc của hãng xe Ford ở Úc thì họ cho rằng là Úc là cái đất nước rất là tân tiến, có đủ cái điều kiện để Ford có thể thực hiện được như là một cái base, như là một cái căn cứ địa trên toàn thế giới của Ford ở ngay tại nước Úc này.
Vậy nói riêng về cộng đồng người Việt thì cái vụ hãng xe Ford đóng cửa thì sẽ ảnh hưởng đến người Việt như thế nào thưa anh?
Không những chỉ Ford thôi mà trước đây là Holden hoặc là Toyota cũng vậy. Thưa quý vị, là những cái đợt người tị nạn người Việt sang Úc vào sau cái thập niên 70 của thế kỷ trước đó, là đa số hay là một số khá lớn đã vào làm việc trong những cái hãng xưởng kỹ thuật cũng như là một nhiều cái công ty lớn khác của Úc. Trong đó có hãng Holden, có hãng Toyota và một phần cũng khá nhiều ở cái hãng xe hơi Ford chẳng hạn. Đã nhiều thập niên qua, nghề nghiệp của họ, cái đời sống của họ cũng tùy thuộc vào cái sự phát triển của công ty này. Thế hệ thứ nhất đó lần lần đã trải qua những cái thời kỳ nghĩa là hưng vượng cũng như là suy tàn của các cái ngành kỹ nghệ này, các cái công ty này. Bây giờ cũng vậy, trong số khoảng 850 người còn lại sau cùng của hãng Ford cũng có một số người là Việt Nam từng gắn bó với công ty này cũng khoảng cỡ vài chục năm nay. Đó cũng là một cái kết thúc của một cái giai đoạn, có thể nói là giai đoạn định cư của người tị nạn cũng như là một cái giai đoạn phát triển của công ty này. Từ đó cũng nói lên một cái sự gắn bó hay là một cái sự hỗ tương giữa người làm việc với lại cái công ty của họ làm việc và của cái tiến trình phát triển của nước Úc, mặc dù rằng là trong tương lai cũng có thể có một số người được giữ lại hoặc là cũng có thể có những cái người nhân cơ hội này mà nhận được một cái bì thư khá dày để có thể là an tâm trong những ngày hưu của mình.